là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Huyện Cung Chải triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Thành phố Yên Bái giải ngân vốn đầu tư công đạt cao.
Huyện Văn Chấn nỗ lực thu gom rác thải sinh hoạt.
Tiếp đó là ghi nhận niềm tự hào dân tộc kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 76 của tỉnh ủy Yên Bái về kiểm tra công tác triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện Lục Yên về vấn đề này.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên đã cụ thể hóa thành 9 chương trình hành động, 3 nghị quyết chuyên đề, 1 kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy. Các chương trình hành động, kế hoạch, nghị quyết của huyện ủy đã xác định rõ mục tiêu và những nhiệm vụ cụ thể, nội dung, giải pháp, thời gian thực hiện chi tiết đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đến nay, ngành nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới được đảm bảo. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước khôi phục phát triển, thương mại dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Huyện đã phát triển được 13 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP đạt hạng 3 sao cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện 3 chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ các sản phẩm và đăng ký thực hiện 2 dự án liên kết theo chuỗi giá trị măng tre Bát Độ, nho Hạ Đen. Đến nay, toàn huyện có 19 thôn nông thôn mới, 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới trung bình toàn huyện là 14,6 tiêu chí trên xã. Du lịch từng bước phục hồi và chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. Công tác chuyển đổi số được quan tâm đầu tư, bước đầu hình thành nền kinh tế số, xã hội số. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng ngày càng được nâng lên. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho 2.995 lao động, vượt 10,8% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 3,8% so với năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 69,2%. Công tác phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng ngày càng được chú trọng, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Lục Yên. Việc triển khai các nghị quyết thực hiện bài bản. Bên cạnh kết quả đạt được thì huyện Lục Yên cũng cần có sự điều chỉnh cho công tác lãnh đạo, khắc phục tình trạng lúng túng của một số cấp ủy chưa đáp ứng theo yêu cầu đề ra, năng lực cán bộ còn hạn chế, công tác quy hoạch vùng sản xuất còn yếu, năng suất chất lượng, sản phẩm OCOP chưa bền vững, sản xuất hàng hóa chưa gắn với thị trường tiêu thụ, chưa thu hút được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao. Chất lượng giáo dục mũi nhọn còn hạn chế, tình hình an ninh trật tự tội phạm còn tiềm ẩn, tình trạng trộm cắp tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Công tác huấn luyện diễn tập còn hạn chế, các chỉ tiêu về phát triển du lịch chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào du lịch. Hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông kém, chưa có sự liên kết giữa các điểm du lịch. Về phát triển đảng viên còn thấp, nhất là ở khu vực doanh nghiệp, công tác bồi dưỡng, lý luận chính trị, kiểm tra đảng chưa thường xuyên, thiếu nhân lực, đội ngũ bác sĩ, công tác quy hoạch quản lý đất đai còn chưa chặt chẽ. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện ủy Lục Yên khắc phục các điểm yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, giáo dục, du lịch, y tế để hoàn thành các nghị quyết một cách hiệu quả, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng xã hội hóa giáo dục mầm non, thường xuyên nắm bắt tình hình dự báo để đảm bảo an ninh trật tự, duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu, thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển các ngành dịch vụ trên cơ sở đa dạng các sản phẩm thế mạnh của huyện, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.
Ngày 5 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai công tác tháng 5 năm 2022. Trong tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn trên địa bàn huyện tập trung chăm sóc 1.851 ha lúa đông xuân, trồng trên 4.000 ha ngô xuân hè, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, phòng chống chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, chuẩn bị các điều kiện cho việc trồng rừng năm 2022. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm và chú trọng. Toàn huyện bê tông hóa được trên 17 km đường. Tổng thu ngân sách tháng 4 ước đạt gần 57 tỷ đồng. lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 290 tỷ đồng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ mùa, chăm sóc diện tích ngô xuân hè, chú trọng công tác thu ngân sách, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đảm bảo giải ngân vốn theo kế hoạch giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 65 năm ngày thành lập huyện Mù Căng Chải.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, tiếp tục chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau phát động đã có 109 tập thể, cá nhân ủng hộ trên 30 triệu đồng tiền mặt gửi đến quỹ COVID-19 huyện. Sự chung tay góp sức của các tập thể, cá nhân trên địa bàn đã góp phần hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, giá nguyên vật liệu tăng cao, nhưng thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công. Đến nay, tổng số vốn đã giải ngân trên địa bàn thành phố đạt gần 113 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn ngân sách thành phố Yên Bái đã triển khai 74 dự án, số vốn đã giải ngân đạt trên 107 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách trung ương đối ứng cho chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Yên Bái có 4 dự án triển khai, số vốn giải ngân đạt gần 2 tỷ đồng. Nguồn vốn sự nghiệp chỉnh trang đô thị có 2 dự án triển khai, số vốn giải ngân đạt gần 3 tỷ đồng. Mặc dù thời tiết mưa nhiều, chịu dịch bệnh phức tạp, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao, song các nhà thầu đã vượt khó đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Thành phố đã chủ động rà soát có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ giải ngân theo đúng kịch bản. Ưu tiên giải ngân thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án công trình trọng điểm.
Để hoàn thành kế hoạch bê tông hóa 400 km đường giao thông nông thôn trong năm 2022, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để bê tông hóa các tuyến đường. Để hoàn thành kế hoạch bê tông hóa các tuyến đường, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, động viên, khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia đóng góp kinh phí làm đường, phát động phong trào hiến đất, đóng góp tiền của công sức chung tay làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, hệ thống đường giao thông nông thôn tại các địa phương ngày càng được hoàn thiện. 4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có trên 90 km đường giao thông nông thôn được bê tông xi măng, tập trung chủ yếu ở các huyện như Lục Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Yên Bình. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được mở rộng, cứng hóa, thay đổi khang trang, sạch đẹp, không chỉ thúc đẩy hoạt động giao thương hàng hóa, giảm chi phí, tăng giá thành sản phẩm, giúp phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương mà còn giúp nhân dân đi lại thuận tiện và an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình mỗi năm huyện Văn Chấn phát sinh khoảng 15.100 tấn rác thải rắn sinh hoạt. Trong đó chủ yếu phát sinh ở nơi có mật độ dân cư cao hoặc trung tâm các xã thị trấn chưa được phân loại ngay tại nguồn. Thu gom lẫn lộn và chuyển đến bãi chôn lấp. Do vậy, để bảo vệ môi trường, Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Văn Chấn, đơn vị chịu trách nhiệm thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều giải pháp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với 12 thành viên, ngày nào cũng vậy, tổ vệ sinh môi trường thuộc Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Văn Chấn đều thực hiện thu gom vận chuyển rác thải trên các tuyến đường tại khu dân cư trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh vào 20 giờ là buổi sáng từ 4 giờ 30 đến 7 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. Rác thải sau khi được tập kết sẽ được xe chuyên dụng thu gom và vận chuyển đến bãi xử lý tập trung. Bà Nguyễn Thị Phương, tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Tất cả các tuyến của trung tâm huyện này là môi trường phải quản lý hết và thu gom rác thải hàng ngày hết. Cái khó khăn nhất của tổ môi trường bây giờ là người dân là cái ý thức là vẫn còn hạn chế vì là người ta đổ rác là chưa đúng nơi quy định lắm. Cái thứ hai là phân loại rác là chưa có phân loại rác mà tất cả các rác thải công nghiệp và rác thải chất cứng là đều đổ lẫn nhau. Thế đâm ra là rất là khó khăn cho cái việc thu gom rác thải.
Tại huyện Văn Chấn, chất thải rắn sinh hoạt chỉ tập trung ở các xã thị trấn có đông dân cư như Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, thị trấn Nông Trường Trần Phú, xã Đồng Khê, xã Tu Lệ, xã Cát Thịnh và xã Tân Thịnh. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có nhiều cơ sở sản xuất và khai thác chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng. Do vậy để thu gom tối đa lượng rác thải phát sinh từ đó bảo vệ môi trường, Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường huyện Văn Chấn đã tập trung thu gom rác thải trên các tuyến đường chính, khu trung tâm thị trấn Sơn Thịnh với khối lượng khoảng 658 tấn một năm, đảm bảo các tuyến đường luôn sạch sẽ thông thoáng. Công tác xử lý sau khi thu gom cũng được thực hiện nghiêm ngặt tại bãi tập kết nằm cách xa khu dân cư và theo quy trình nghiêm ngặt. Trong đó, ngoài việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị trong thu gom và xử lý rác thải, ban còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi đúng giờ và hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, ý thức của người dân cũng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng công tác thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn, tạo cảnh quan sạch đẹp cho khu dân cư. Bà Hoàng Thị Hải, tổ dân phố trung tâm thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Ở đây là các anh các chị làm là rất là nhiệt tình, đúng giờ, đến thu gom đúng giờ và những hàng ngày, những ngày chủ nhật và thứ bảy cũng đều làm thường xuyên. Và nhất là những các ngày mà có những ngày lễ lớn thì các anh các chị cũng đã đi làm tất cả các khu vực ở xung quanh huyện mình này. Và nói chung là tất cả các đội, từng đội một là đều là nhiệt tình và làm rất là chu đáo.
Nhìn chung việc thu gom và xử lý rác thải đã có chuyển biến, tuy nhiên vẫn gặp một số khó khăn như chất thải rắn sinh hoạt hầu như chưa được phân loại tại nguồn, phạm vi thu gom mới chỉ ở trung tâm gần các đường trục chính. Bên cạnh đó, chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn thông thường bị đổ xả lẫn lộn gây ra hậu quả lâu dài và nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người, đặc biệt là công nhân trực tiếp thu gom và xử lý rác. Trước thực tế này, Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh Môi trường huyện Văn Chấn đã đề ra các giải pháp. Ông Kim Tiến Dũng, trưởng Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh Môi trường huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Rác thải của huyện Văn Chấn thì hàng ngày thì đơn vị là thu gom là xử lý ngay chứ không để tồn đọng rác từ hôm trước hôm sau. Sau khi thu gom thì sẽ dùng xe chở rác ép rác và chuyển lên khu vực xử lý là bãi rác cách đây khoảng tầm 7 km, khu vực cách xa trung tâm cũng như là các hộ dân. Thì sau khi rác trở lên bãi rác thì đơn vị sẽ xử lý bằng chế phẩm và một số các hóa chất khác để mà khử khuẩn cũng như là đuổi ruồi muỗi, đảm bảo vệ sinh, sau đó là chôn lấp bằng phế thải cũng như là một số đất hoặc cát sỏi để mà chôn lấp để đảm bảo là không ảnh hưởng gì đến cảnh quan môi trường cũng như là đảm bảo cái vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng đến các hộ dân.
Rác thải tồn đọng không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống do phát sinh các loại khí độc hại. Do vậy, việc Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung đang nỗ lực làm tốt công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao điều kiện sống cho nhân dân trên địa bàn.
Trường Chính trị tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 6 năm 2022. Tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Tham gia lớp bồi dưỡng này có 48 học viên. Trong thời gian 35 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu bao gồm 35 chuyên đề về quản lý, tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước cho những thách thức hiện nay, quản lý công trong xu thế phát triển, đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, các lĩnh vực, cục diện chính trị, kinh tế thế giới và những tác động đến Việt Nam. Quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp, quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp, tổ chức quyền lực nhà nước, xây dựng và thực hiện, xây dựng và tổ chức quyền lực nhà nước và quyền lực pháp luật văn hóa công vụ và trách nhiệm công vụ. Quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, quản lý xung đột, quản lý nhân sự. Thông qua lớp bồi dưỡng này sẽ giúp cho các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Ngày 7 tháng 5 tại trường Cao đẳng Yên Bái, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp tuyển sinh việc làm năm 2022. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của trên 1.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình và trường Cao đẳng Yên Bái. Gần 20 trường đại học cao đẳng và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tổ chức các gian hàng nhằm khảo sát, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh. Với thông điệp của ngày hội là chọn nghề đúng, sáng tương lai, các em học sinh đã được tiếp cận với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, nắm bắt thông tin tuyển sinh đào tạo, thông tin thị trường lao động, đồng thời cũng là dịp để các trường nghề, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kết nối thông tin với học sinh. Tham dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh việc làm, các em học sinh cũng có cơ hội được tư vấn định hướng nghề nghiệp, định hướng chọn trường, chọn nghề phù hợp với bản thân, nắm bắt thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người học. Đồng thời các em được cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng nhân lực của thị trường lao động trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường nhằm giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp, từ đó có việc làm và thu nhập ổn định. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh việc làm năm 2022 sẽ tiếp tục được tổ chức tại thị xã Nghi Lộ, huyện Lục Yên và huyện Văn Yên trong những ngày tới.
Sáng nay tại trung tâm tổ chức sự kiện Sunrise, cơ sở sản xuất kinh doanh cao su ngựa Bạch, Bạch Vương Vũ tổ chức lễ ra mắt sản phẩm cao su ngựa Bạch đạt chuẩn thương hiệu Việt được nhiều người tiêu dùng yêu thích năm 2022 và chương trình tặng quà niềm tin yêu thương. Sản phẩm cao su ngựa Bạch, Bạch Vương Vũ được sản xuất và bán ra thị trường từ năm 2008 theo phương thức gia truyền, được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm có lợi cho sức khỏe và đăng ký thương hiệu. Sản phẩm cũng được ban tổ chức chương trình Ngày Thương hiệu Việt Nam 20 tháng 4 chứng nhận là sản phẩm dịch vụ chất lượng cao được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. Với phương châm cho đi là nhận lại, trong hơn thập kỷ qua, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất kinh doanh cao su ngựa Bạch, Bạch Vương Vũ do doanh nhân Lù Thị Tỉnh làm giám đốc luôn có nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về các đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Ngoài ra, bà cũng là cầu nối để kêu gọi sự chung tay ủng hộ của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức để mang yêu thương đến với những mảnh đời khốn khó ở trong và ngoài tỉnh. hàng nghìn suất quà với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng đã được trao cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội trong 14 năm qua. Và trong buổi ra mắt sản phẩm đạt chuẩn thương hiệu Việt ngày hôm nay, hơn 100 suất quà trị giá hơn 400 triệu đồng đã được cơ sở sản xuất kinh doanh cao su Ngựa Bạch, Bạch Vương Vũ tặng cho các đối tượng là người già, người cao tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn, với mong muốn các đối tượng bớt khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.
Vừa qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Thành, huyện Trấn Yên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho trên 600 học sinh, 36 cán bộ giáo viên và phụ huynh học sinh. Tại buổi tuyên truyền, học sinh, cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tuyên truyền luật giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như những tác hại khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Từ đó để các cán bộ giáo viên có thêm kiến thức, phương pháp trong tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn. Các em được trang bị kỹ năng hiểu biết về pháp luật khi tham gia giao thông. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Trấn Yên cũng đã tặng 10 mũ bảo hiểm đạt chuẩn và 20 tập vở viết cho các em học sinh trong trường.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 3 ngôi nhà ở thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu bị thiệt hại trên 300 triệu đồng xảy ra vào ngày 5 tháng 5. Hôm nay 6 tháng 5, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Theo đó, do mâu thuẫn với chồng là ông Thảo A Gia và anh em bên nhà chồng, bà Vàng Thị Chu, sinh năm 1964 ở thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, đã đốt nhà mình và nhà em chồng. Bà Chu sau đó bỏ trốn lên rừng và tìm ăn lá ngón với mục đích nhằm tự sát. Khi đang thực hiện hành vi này, bà Chu bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thông qua một tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine. Trong văn kiện ngắn gọn được thông qua ngày 6 tháng 5 do Na Uy và Mexico soạn thảo, Hội đồng Bảo an một lần nữa lưu ý rằng tất cả các quốc gia thành viên cần hành động theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình. Tuyên bố của Hội đồng Bảo an đặc biệt bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký Antonio Guterres dưới vai trò như một nhà hòa giải trong việc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 6 tháng 5, Triều Tiên đã bắn một quả đạn không xác định ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Đây có thể là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã thực hiện 14 vụ thử tên lửa. Vụ phóng mới nhất vào ngày 4 tháng 5 của Triều Tiên được tiến hành chỉ vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ông Yoon luôn khẳng định chính quyền của ông sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Pakistan Bilawal Bhutto Zardari để thảo luận về tình hình ở Afghanistan và các nỗ lực hợp tác chống khủng bố. Theo ông Price, Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ và Pakistan đối với sự ổn định của Afghanistan. Hai ngoại trưởng cũng nêu bật cam kết hiện nay về thương mại, đầu tư, khí hậu, năng lượng, y tế và giáo dục. Ngày 7 tháng 5, Văn phòng Chủ tịch Cuba đã thông báo kết quả điều tra sơ bộ về vụ nổ tại khách sạn 5 sao Saratoga ở thủ đô La Habana. Theo Văn phòng Chủ tịch Cuba, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ là do rò rỉ khí ga gây ra. Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để làm nguội những phần còn sót lại của xe bồn chở khí ga hóa lỏng được cho là đã phát nổ khi đang bơm nhiên liệu vào khách sạn Saratoga. Cùng ngày, Bộ Y tế Cuba công bố số liệu thống kê cho thấy số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ này đã tăng lên 22 người và 74 người khác bị thương. Cơ quan chức năng đã phát động chương trình hiến máu để hỗ trợ những nạn nhân bị thương. Các cơ quan chức năng của Cuba khẳng định không có du khách nước ngoài nào có mặt tại khách sạn Saratoga vào thời điểm xảy ra vụ nổ, vì khách sạn chưa mở cửa sau thời gian dừng hoạt động 2 năm vì COVID-19. Các chuyên gia Bộ Xây dựng Cuba đang đánh giá mức độ hư hỏng của khách sạn để đưa ra biện pháp sửa chữa thích hợp nhất. Chính phủ Nhật Bản ngày 6 tháng 5 cho biết nước này dự kiến nối lại hoạt động đón khách du lịch nước ngoài sớm nhất từ tháng 6, trong bối cảnh chính phủ đã bắt đầu từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới sau đại dịch COVID-19. Theo đó, chính phủ Nhật Bản có thể chấp nhận một lượng hạn chế các nhóm du khách trên cơ sở thử nghiệm từ cuối tháng này. Trước đó, phát biểu trong chuyến công du Anh ngày 6 tháng 5, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ đánh giá lại các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo từng bước sau khi tham vấn các chuyên gia y tế cộng đồng và sẽ phù hợp với các bước đi của các nước thuộc G7. Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài không cư trú tại Nhật Bản từ tháng 11 năm 2021 nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Hiện Nhật Bản cho phép tới 10.000 người nhập cảnh mỗi ngày nhưng chỉ giới hạn ở doanh nhân, thực tập sinh và sinh viên. Nước này dự kiến tăng hạn ngạch nói trên cũng như số du khách nước ngoài trong những tháng tới. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Nhật Bản đã đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch như một động lực tăng trưởng kinh tế, với mục tiêu đón 40 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2020. Tuy nhiên, do các biện pháp hạn chế đi lại, số du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2021 đã giảm xuống 245.900 lượt, mức thấp nhất kể từ năm 1964, thời điểm nước này bắt đầu thống kê các số liệu khách.
Thưa quý vị và các bạn, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh anh hùng, quân và dân ta đã lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, giành toàn thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Hơn 6 thập kỷ đã trôi qua, 3 tiếng Điện Biên Phủ đã trở thành niềm tự hào của dân tộc và là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Niềm tự hào ấy đã và đang được các thế hệ trên mọi miền Tổ quốc, trong đó có những người dân Yên Bái tiếp nối và giữ gìn.
Năm nào cũng vậy, những ngày này cùng với hàng triệu gia đình Việt, gia đình ông Hoàng Xuân Lộc, tổ 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tranh thủ những lúc rảnh rỗi lại quây quần cùng nhau xem lại những thước phim về chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó cũng là cách để ông Lộc giáo dục con cháu biết ơn những hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông trong các cuộc chiến tranh oanh liệt để giành độc lập cho dân tộc, giành lại hòa bình cho đất nước. Từ đó thêm trân trọng lịch sử dân tộc, phấn đấu trở thành những công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Hoàng Xuân Lộc, tổ 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái xúc động chia sẻ.
Nêu gương của các anh hùng liệt sĩ chiến đấu ở Điện Biên Phủ giành thắng lợi, thì tôi lúc bấy giờ còn nhỏ thôi, theo xong này bên Pháp rồi Mỹ là chiến đánh lại Việt Nam, thì tôi cũng là xung phong đi để mà chiến đấu, thì tham gia ở tôi trực tiếp là đánh ở bên Sư Khoảng, cánh Đồng Chung, thì tôi cũng luôn giáo dục cho các cháu là nhớ đến ơn những người liệt sĩ anh hùng đã giữ vững đất nước cho hòa bình ngày nay, để các cháu là noi theo và để là bảo vệ và làm nuôi các cháu là phải noi gương đấy để học tập các anh hùng liệt sĩ và luôn luôn cầu mong tiến bộ và các cháu là luôn luôn được tốt, nhớ uống nước nhớ nguồn.
Với ý chí thái sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ, toàn thể nhân dân Việt Nam đã nhất tề hưởng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ với niềm tin tất thắng, thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân toàn diện dựa vào sức mình là chính. Quân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp, để rồi kháng chiến 3.000 ngày không đêm nào vui bằng đêm nay, đêm lịch sử, Điện Biên sáng rực, trên đất nước như huân chương trên ngực dân tộc ta, dân tộc anh hùng. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, của quân và dân ta. Hơn 6 thập kỷ đã đi qua, những người dân đất Việt luôn mãi tự hào và không ngừng phát huy truyền thống cách mạng để giáo dục thế hệ sau tình yêu quê hương đất nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi đã thường xuyên là giáo dục con cháu là phải thường xuyên là nêu cao cái tinh thần cảnh giác cách mạng, không thể có những cái lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, không dao động trước cái mọi khó khăn thử thách trong cái xã hội, và nêu cao cái tinh thần cảnh giác, không bị các cái thế lực thù địch xuyên tạc lợi dụng để lôi kéo vào những cái con đường ấy, để xuyên tạc cái truyền thống lịch sử của cha ông ta ngày xưa.
Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Cùng với cả nước, những người dân Yên Bái đã và đang không ngừng lao động sáng tạo, hội nhập để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 3-0 trước U23 Indonesia trong trận ra quân tại bảng A môn bóng đá SEA Games 31. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia khởi đầu rất quyết liệt với những pha tranh chấp nảy lửa trên khắp mặt sân. Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam dần tạo ra thế trận lấn lướt nhưng không thể ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam liên tục gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 54 sau pha dứt điểm cận thành của Nguyễn Tiến Linh. Tiếp đà hưng phấn, U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt sau khi Đỗ Hùng Dũng xâm nhập vòng cấm và đánh bại thủ môn Sachoyo ở phút thứ 73. Chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam được ấn định ở phút 87, quả tạt từ cánh trái của Levando cộng thêm pha xử lý lóng ngóng của U23 Indonesia đã đưa trái bóng đi vào lưới. Thắng lợi tưng bừng này giúp U23 Việt Nam có khởi đầu như mơ tại SEA Games 31. U23 Philippines đã có khởi đầu ấn tượng với chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Timor-Leste ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Ở trận đấu này, U23 Philippines đã chủ động đẩy cao đội hình gây sức ép và điều đó đã giúp họ sớm có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 của Cristian Magallon. Sau khi có bàn thắng, U23 Philippines tiếp tục chơi tấn công với hy vọng gia tăng cách biệt, nhưng các chân sút của họ lại bỏ lỡ các cơ hội đáng tiếc. Sang hiệp 2, U23 Philippines tiếp tục là đội kiểm soát thế trận và có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Dennis Chung. Tạo ra khoảng cách hai bàn, các cầu thủ Philippines thi đấu thoải mái liên tiếp tạo ra những pha bóng nguy hiểm trước khi có thêm hai bàn thắng của Orevillo. Giành chiến thắng đậm 4-0, U23 Philippines có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với đội chủ nhà U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai. Trong khi đó, U23 Timor-Leste cần phải có nhiều thay đổi lớn mới hy vọng giành được điểm khi phải đối đầu với U23 Myanmar vào ngày 8 tháng 5. Inter Milan đã có một trận đấu rất khó khăn khi phải thi đấu với Empoli dù được đá trên sân nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Inzaghi thậm chí đã để cho đối thủ tạo ra đôi chút bất ngờ khi để thua 0-2 ngay trong những phút đầu của trận đấu. Pinamonti và Atlani là những người đã ghi bàn để giúp cho các cầu thủ đội khách Empoli tạm thời vươn lên dẫn trước chỉ sau khoảng 30 phút thi đấu. Thế nhưng đây lại là tất cả những gì mà các cầu thủ Empoli làm được. Trong thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Inter Milan đã chơi rất hay để lội ngược dòng và chiến thắng chung cuộc. Họ ghi liên tiếp 4 bàn để giành chiến thắng 4-2. Ở môn quần vợt, Carlos Alcaraz đã trở thành tay vợt tuổi teen đầu tiên trong lịch sử có thể đánh bại được Rafael Nadal trên mặt sân đất nện. Alcaraz là người có được chiến thắng trong set 1 với tỷ số 6-2. Mặc dù sau đó Nadal đã có bàn trở lại ấn tượng để cân bằng tỷ số của trận đấu với chiến thắng cách biệt 6-1. Thế nhưng ở set đấu quyết định, sự nỗ lực của Alcaraz đã được đền đáp với chiến thắng 6-3 trước chính thần tượng của anh Nadal, qua đó giành phần thắng chung cuộc 2-1 và tấm vé đi tiếp vào bán kết. Ở trận đấu sau đó, màn so tài giữa hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas và hạt giống số 6 Andrei Rublev đã kết thúc với phần thắng thuộc về tay vợt được đánh giá cao hơn là Tsitsipas sau 3 set với các tỷ số 6-3, 2-6 và 6-4. Qua đó giành quyền góp mặt tại bán kết của giải đấu.
Phần cuối chương trình hôm nay là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 5 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió tây bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.